hàm ý chứa đựng trong giáo gọi là lý. Lý này là lý luận giải thích rõ chân tướng, sự thật của vũ trụ nhân sinh. Chỉ có Đức Phật mới có thể nói rõ những chân tướng sự thật này. Vì đây là cảnh giới mà Đức Phật đích thân chứng được, là cảnh giới hiện lượng đích thật từng trải qua, chứ không phải do suy đoán vọng tưởng. Không những Đức Phật nói rõ ràng đạo lý và sự thật này, Ngài còn dạy chúng ta phương pháp để khế nhập vào cảnh giới của chư Phật Như Lai. Đây tức là hành. Nói theo lý luận phương pháp trong kinh điển mà làm, đạt được sự lợi ích, thù thắng. Việc này tức là quả. Chúng ta hiểu rõ tính chất của kinh điển thì mới khâm phục Phật Pháp, bái phục đến năm vóc sát đất. Đức Phật dạy chúng ta khi tu học phải kiến lập một khái niệm căn bản, đó là tính, giải, hành, chứng. Tính là tin sâu không nghi ngờ những lời giáo huấn của Đức Phật. Giải là hiểu rõ thấu triệt lý luận trong kinh điển. Hành tức là làm theo lý luận phương pháp này. Chứng tức là đích thân chứng được cảnh giới giống y như chư Phật Như Lai. Ngày nay chúng ta còn tạo nghiệp, còn vọng tưởng, còn nói vọng ngôn, tức là không hiểu thấu lý luận, không biết được sự lợi hại, nên mới tạo ra những nghiệp tội nặng nề, thậm chí hủy diệt Phật Pháp, chướng ngại Phật Pháp, làm cho người ta thối tâm lùi sụp. Phải biết khi gặp nghịch cảnh, thanh văn duyên giác, quyền giáo Bồ Tát còn có thể thối tâm. Chỉ có Pháp Thân Đại Sĩ mới không thối tâm. Chướng nạn của chúng ta rất nhiều, bao gồm cả trong lẫn ngoài. Những việc làm của hàng quán trưởng và cư sĩ Lý Mật Nguyên ở Tân Gia Ba đều là hành vi của Đại Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ. Hàng quán trưởng hộ trì chánh pháp suốt 30 năm vẫn không lui sụp, luôn luôn không bị ảnh hưởng bởi những lời phỉ báng, tin đồn, kiếm chuyện phá rối, đều như như bất động và xem như không có việc gì xảy ra. Điều này vô cùng hiếm có quý báu. Khi lý cư sĩ gặp phải bất cứ chướng nạn gì, bất cứ lời hủy báng gì, đều không thoái tâm, xây dựng đạo tràng ở Tân Gia Ba thành một đạo tràng điển hình gương mẫu. Nếu không phải là hóa thân của chư Phật Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ ứng hiện thì không thể làm được. Chúng ta có được nhân duyên thù thắng này tức là gặp được hộ pháp chân chánh. Cho nên mặc cho người ta hủy báng phá hoại, làm gì thì làm, chúng ta đều được sự hộ trì của chư Phật Bồ Tát. Ngày nay Tịnh Tông có thể hoàn truyền khắp thế giới. Những người niệm kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà và tu học theo lý luận của kinh này, theo thống kê một cách bảo thủ thì ít lắm cũng được hơn 20 triệu người. Tịnh Tông có thể đạt được thành tích như vậy là công đức của hàng quán trưởng. Chúng ta uống nước phải nhớ nguồn, tri ân, báo ân, biết ơn, đền ơn. Nếu thiệt thấy rõ, hiểu thấu thì mới biết đây là Bồ Tát thị hiện. Cảnh thuận hay nghịch đều là tăng thượng duyên, trợ duyên, đều để thành tựu Phật Pháp, thành tựu cho chúng sanh. Lúc trước thầy Lý nói với tôi, muốn thật sự thành tựu trong việc hoằng pháp lợi sanh, nhất định phải cư trú lâu dài tại một nơi nhất định. Hiện nay chúng ta an tâm lưu tại Tân Gia Ba, toàn bộ nhân lực, tài lực, vật lực đều tập trung tại đây, mới có thể thành lập được một đạo tràng gương mẫu. Tuyệt đối không thể phân tán lực lượng, tinh thần. Cho nên chúng ta gặp được rất nhiều Bồ Tát ở nơi đó. Thiệt đúng là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, vì mục đích khuất trương nền giáo dục của Phật Đà. Chúng ta dùng thân phận của người quét dọn, người làm công để làm việc cho Đức Phật A-di-đà, chư Phật Như Lai. Đừng tưởng là mình đã làm được việc gì cả. Tất cả những thứ này đều là Phật Bồ Tát an bài, là do chư Phật Bồ Tát làm nên đấy. Chúng ta chỉ bất quá chấp hành theo mà thôi. Cho nên Thầy Lý dạy tôi, phải tin Phật thiệt quá khó, nhưng phải tin thiệt nha. Trong thời đại nhiều tai nạn này, con đường duy nhất của chúng ta là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Giữ Phật thức cũng lấy việc này làm mục tiêu. Chúc quý vị Phật thức lần này được thành tựu viên mãn. B. Lão thật tu hành, tự tại vãng sanh. Buổi sáng ngày 22 tháng 12 năm 1998, quý vị ở đây kết thúc niệm Phật, nhất định phải hiểu rõ ý nghĩa của Phật thức. Trong 7 ngày này chúng ta hy vọng đạt đến kết quả gì? Được như vậy thì 7 ngày này mới không luống qua. Chúng ta sinh sống trong thời đại hiện nay, nếu có trí huệ thì nhất định sẽ có cảnh giác cao độ. Con người sống trong thế gian bất quá chỉ được mấy chục năm ngắn ngủi, đúng móng tay thì đã trôi qua mất rồi. Bình tĩnh quan sát mới biết đó chỉ là một con số không to tướng. Đây là sự thật. Sự hạnh phúc quý báu nhất của người ta trong đời là không tạo ác nghiệp. Nếu có thể không tạo ác nghiệp, tương lai nhất định sẽ sanh vào cõi lành, cõi tốt đẹp. Người xưa nhắc nhở người tu hành như chúng ta cần phải có tiền hậu nhãn, mắt phía trước và sau. Tiền hậu nhãn nghĩa là biết quá khứ, nhìn thấy tương lai, không chỉ tập trung ở hiện tại. Điểm này vô cùng quan trọng. Lúc hàng quán trưởng vãng sanh đã cho chúng ta rất nhiều bài học, nhắc nhở chúng ta tử sanh sự đại. Việc sanh tử vô cùng quan trọng, chúng ta cần phải có cảnh giác cao độ. Đến lúc lâm chung, tự mình phải làm chủ được mình. Được như vậy thì tiền đồ mới sáng lạn. Nếu lúc lâm chung tự mình không làm chủ được, phải chịu sự sắp xếp của người khác, cho dù có rất nhiều người lo lắng chăm sóc, nhưng những gì mình cảm xúc chưa chắc sẽ được tỏi ý. Đời sau đi về đâu đều quyết định ở một niệm cuối cùng. Một niệm cuối cùng là tham sân si thì sẽ đi vào ác đạo. Chuyện này dễ sợ vô cùng. Hàng quán trưởng có phước báo, từ lúc sanh bệnh đến lúc vãng sanh, được 30+ vị xuất gia có tâm địa thanh tịnh, suốt ngày đêm ở bên giường bệnh niệm Phật và chăm sóc. Sau khi vãng sanh, họ trợ niệm suốt 49 ngày đêm không ngừng. Ngay cả những vị xuất gia đại pháp sư cũng không làm được việc này. Ngay cả lão cư sĩ Lý Bính Nam ở Đại Trung cũng sánh không bằng. Lúc cụ Lý vãng sanh, chỉ là do vài người học trò chăm sóc, không có nhiều người xuất gia đắp y đầy đủ oai nghi giúp đỡ. Phước báo này là một nhân duyên hiếm hoi. Đây là quả báo của bà đã hộ trì chánh pháp suốt 30 năm. Cho nên bà có thể vãng sanh tịnh độ một cách vô cùng thuận lợi. Trợ duyên quá thù thắng tốt đẹp. Suy nghĩ trở lại, tương lai chúng ta vãng sanh có được nhân duyên thù thắng như vậy hay không? Điều này chúng ta cần phải cảnh giác đến. Đây thiệt là một việc lớn lao nhất trong đời này. Trong trường hợp và hoàn cảnh hiện tại, phương pháp an toàn nhất là tự mình phải nhất quyết tu học cho được thành tựu, không cần người khác. lúc vãng sanh không bị bệnh khổ. Giữ biết trước thời giờ ra đi, đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, nằm vãng sanh, tùy ý muốn của mình. Đây là sanh tử tự tại. Được vậy chúng ta mới không bỏ uổng đời này. Mọi người tham dự Phật thất niệm Phật phải hiểu rõ nắm chắc tông chỉ này. Chúng ta đến đây là để huấn luyện thêm, học tập để tương lai tự tại vãng sanh. Một, những chuyện vãng sanh gần đây. Trong quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Vãng Sanh Truyện có ghi rất nhiều những người tự tại vãng sanh. Số người không được ghi chép lại còn nhiều hơn. Gần đây trong quyển Niệm Phật Luận của Lão Pháp Sư Đàm Hư, Ngài nói đã chứng kiến tận mắt hơn 20 mấy người vãng sanh. Số người vãng sanh nghe nói đến còn nhiều hơn. Trong quyển Niệm Phật Luận, Ngài thuật lại 4 chuyện vãng sanh. Trong đó, người xuất gia có Pháp Sư Tu Vô ở chùa Cực Lạc, Hòa Bình, miền Đông Bắc Trung Quốc. Người tại gia của cư sĩ Trịnh Thiết Tân và người em của ông. Người thứ tư là Trương cư sĩ ở chùa Trạm Sơn. Pháp Sư Tu Vô là một người cực khổ cả đời, không biết chữ. Trong Pháp hội truyền giới ở chùa Cực Lạc, phát tâm giúp đỡ chăm sóc cho người bệnh. Pháp hội truyền giới còn chưa kết thúc, Thầy Tu Vô giữ biết trước thời giờ đã đến, niệm Phật vãng sanh. Trước lúc vãng sanh, Ngài nhắc nhở đại chúng, có thể nói mà không thể làm, thì chẳng phải là trí huệ chân thật. Cư sĩ Trịnh Thiết Tân là một người làm ăn buôn bán, được dịp nghe Lão Pháp Sư Đàm Hư thuyết pháp nên rất vui vẻ tán thán. Sau này nghỉ buôn bán, học giảng kinh A-di-đà. Ông đi đến nhiều nơi giảng kinh và khuyên người niệm Phật. Ông không sanh bệnh, ngồi mà vãng sanh. Một hôm sau, khi giảng kinh xong, ông nói với đại chúng, tôi phải đi đây. Thật là siêu thoát, thật là tự tại. Người em của ông lúc trước cứ cho rằng ông học Phật quá mê lầm. Sau khi nhìn thấy ông tự tại vãng sanh nên tỉnh ngộ và cũng siêng năng thật thà niệm Phật. 3 năm sau, người em của ông cũng vãng sanh. Lúc vãng sanh mang bệnh nhẹ, gia đình cư sĩ Trương ở chùa Trạm Sơn vô cùng nghèo túng. Chồng bà làm nghề kéo xe chở khách. Bà làm công quả trong những pháp hội niệm Phật ở chùa Trạm Sơn. Cả ngày từ sáng đến tối Phật hiệu không gián đoạn. Bà giữ biết trước ngày giờ vãng sanh. Hôm đó bà nhắn nhủ chồng phải chăm sóc cho con, xong rồi an nhiên ngồi trên giường mà vãng sanh. Đây là tấm gương tốt cho những người học Phật chúng ta. Không cần phải nhờ cậy người khác giúp đỡ, tự mình thiệt nắm chắc có thể tự tại vãng sanh. Ngoài ra, cụ Đàm Hư còn kể chuyện một học trò của Lão Pháp Sư Đế Nhàn. Ông này là thợ đóng đai thùng và không biết chữ. Người này là bạn chơi thân với Lão Pháp Sư lúc còn nhỏ. Đến sinh xuất gia vì đời sống quá cực khổ, muốn tìm lối thoát. Sau khi cho ông xuất gia, cụ Đế Nhàn dạy cho ông đến một ngôi miếu đổ nát ở miền quê gần Ôn Châu, tìm vài người hộ pháp chăm sóc việc ăn uống cho ông. Cụ Đế chỉ dạy cho ông niệm một câu A-di-đà Phật, dạy ông thật thà niệm câu Phật hiệu này. Niệm đến mệt thì nghỉ, nghỉ ngơi xong thì niệm tiếp tục. Ông niệm trong vòng 3 đến 4 năm thì thành công. Ông đứng mà vãng sanh. Còn đứng 3 ngày sau khi vãng sanh, để đợi lão cư sĩ Đế Nhàn đến lo hậu sự. Thật là vô cùng tự tại. Cụ Đế khen ông, so với những đại pháp sư giảng kinh thuyết pháp, những vị phương trưởng trụ trì, sự thành tựu của ông còn vượt hơn họ quá nhiều quá nhiều. 2. Dứt ác tu thiện, chuyên cần giữ gìn ba nghiệp. Phẩm vị vãng sanh của những người này không phải ở trung phẩm hạ phẩm, mà là thượng phẩm vãng sanh nói trong kinh Vô Lượng Thọ. Họ có thể làm được là vì họ đã buông xả danh văn, tiễn tâm, lợi dưỡng, ngũ dục lục trần. Ngày nay chúng ta làm không nổi là vì buông xả không nổi những sự quyến rũ. Khó là ở chỗ này. Phải nên biết danh tiếng, lợi dưỡng, ngũ dục lục trần đều là giả hết, đã hại chúng ta đời đời kiếp kiếp kẹt mãi trong lục đạo luân hồi, đọa lạc trong ác đạo, chịu hết bao nhiêu khổ nạn. Cho nên mới nói người đời nay ngu si, không những không hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, mà còn không có khả năng phân biệt những thứ tà chánh thiệt ác lợi hại, không biết tự tư tự lợi, danh tiếng lợi dưỡng ngũ dục lục trần, tai hại vô cùng. Chỉ có buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Phật là việc thiệt lớn nhất. Đây là lời kinh dạy, đoạn dứt tất cả điều ác, tu tất cả điều thiện. Chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa chân chánh của nó. Trong đời nay mỗi vị đồng tu có thể đạt được sự thực hành thù thắng nhất hay không? Có thể. Hiển Đạo Đại Sư nói, chính phẩm vãng sanh đều là do gặp duyên khác nhau. Chúng ta đã gặp được nhân duyên thù thắng, gặp được Phật Pháp Đại Thừa, gặp được Tịnh Tông, gặp được bản hội tập của kinh Vô Lượng Thọ, gặp được đồng tham đạo hữu tốt. Nếu trong đời này không thể thành tựu thì đó là vì tạp khí phiền não của mình quá nặng, cứ mỗi ngày tạo nghiệp như cũ. Khi khởi tâm động niệm đều vì mình là tạo nghiệp. Nếu ngôn ngữ gây tổn hại cho người khác thì phi nhân ngã đều là khẩu nghiệp. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói đến tam nghiệp, đặt khẩu nghiệp ở hàng đầu. Thiện hộ khẩu nghiệp, bất cơ tha hóa, khéo giữ gìn khẩu nghiệp, đừng chê bai lỗi của người khác. Tức là cảnh giác chúng ta, khẩu nghiệp quan trọng nhất, dễ phạm nhất. Nhìn thấy chúng sanh có lỗi lầm, đều không thể nói đến. Nếu người ta không có lỗi mà mình đặt chuyện, và còn hoài nghi người ta có lỗi, thì tội nghiệp này còn nặng hơn. Người tu học còn chịu ảnh hưởng của phiền não tạp khí tích lũy từ vô lượng kiếp đến nay, nên thoái chuyển rất dễ dàng, tinh tấn rất khó khăn. Thế nên những vị đại đức tổ sư ngày xưa đề xứng tu tập chung, kết Phật thất để cùng nhau niệm Phật, nương vào đại chúng để tu tập. Đó là đạo lý của việc tu tập chung. Niệm Phật đường ở Tân Gia Ba càng ngày càng thù thắng. Từ mùng 1 tháng Giêng đến 30 tháng Chạp, mỗi ngày niệm Phật 24 giờ đồng hồ không gián đoạn. Đây là Phật thức kéo dài quanh năm. Giảng đường mỗi ngày giảng kinh 2 giờ, 365 ngày trong mỗi năm không gián đoạn. Thiệt đúng là giải và hành đều quan trọng như nhau, đều cùng nhau tu tập định và huệ. Lão Hòa Thượng Tịch Độ ở Ngũ Đại Sơn, Lão Hòa Thượng Nhân Đức ở Cựu Hoa Sơn, Lão Hòa Thượng Thượng Minh Sơn ở chùa Định Huệ, Tiêu Sơn Trung Quốc đều tán thán đạo tràng này là đạo tràng đệ nhất trên thế giới. Mọi người ở cư sĩ lâm từ trên xuống dưới đều hòa thuận, ai cũng thường nở nụ cười tươi. Chúng ta ở đây có thể nhìn thấy việc thường sanh tâm hoan hỷ nổi trong kinh. Hy vọng mọi người có cơ hội đến Tân Gia Ba tham học. đem phương pháp tu học ở đây phổ biến đến khắp nơi trên thế giới, để mọi nơi đều có thể xây dựng đạo tràng như vậy. Chúng ta nỗ lực hết lòng tu học, không những tự mình trong đời này nhất định quyết vãng sanh, chúng ta còn có thể đem lại sự an định trong xã hội, hòa bình cho thế giới. Đây là công đức chân thật, tự hành hóa tha nổi trong nhà Phật. Hy vọng mọi người siêng năng tinh tấn niệm Phật. C. Niệm Phật có thể tiêu tai miễn nạn. Giáo hội Thiên Chúa Giáo có lời tiên tri nói rằng năm 1999 thế giới sẽ có tai nạn lớn. Khuyên các bạn đồng đạo nên đọc kinh, hãy thật lòng sám hối, hy vọng có thể thoát khỏi tai nạn này. Và nói, tai nạn có thể xảy ra hay không còn dựa trên nhân tâm. Nếu nhân tâm có thể hướng thiện, thì tai nạn có thể hóa giải, có thể trì hoãn về sau. Cách nói này rất có lý. Một ngày trước khi vãng sanh, lão cư sĩ Lý Bính Nam dặn dò các vị đồng học, thế giới đã loạn rồi, cho dù chư Phật Bồ Tát thần tiên trở lại cũng không cứu nổi. Chỉ có con đường sống sót duy nhất là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên tai nạn càng ngày càng gần, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Phải nên buông xuống vạn duyên nhất tâm niệm Phật. Đạo Thiên Chúa khiến người ta cầu lên thiên đường. Họ nói, không có cực lạc thế giới, chỉ có thiên đường và địa ngục. Ngay cả người trên cõi trời cũng không có cách gì nhìn thấy toàn bộ tình huống phức tạp trong đại vũ trụ. Chúng ta hiểu rõ đích thật là có cực lạc thế giới, hoa tạng thế giới, cùng quốc độ của chư Phật. Làm thế nào được biết vậy? Đó là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nếu hiểu được đạo lý này thì sẽ tin ngay. Một, vũ trụ là không gian đa nguyên. Thật ra y báo chánh báo trang nghiêm trong thập pháp giới cũng không có. Phật pháp nói, tam tâm bất khả đắc, chư pháp vô sở hữu. Nói có thì chỉ là tạm có, huyễn có, giả có. Trong kinh dùng chữ diệu hữu, thế nên thiên đường địa ngục cũng là diệu hữu, cõi này cõi nọ cũng là diệu hữu, cực lạc thế giới cũng không ngoại lệ. Nếu dùng ngôn ngữ hiện nay của khoa học gia, thì đây chỉ là không gian duy thứ. Duy có nghĩa là chiều, là phương vị, khác nhau mà thôi. Ví dụ như không gian ba chiều của loài người chúng ta, không gian bốn chiều, năm chiều. Khoa học gia đã chứng minh có 11 chiều không gian tồn tại. Nhưng trên lý luận thì không gian có vô số chiều. Những người vừa mới hiểu Phật Pháp đều khẳng định có không gian vô số chiều tồn tại. Nếu bạn không thể đột phá những thời gian không gian này thì không thể hiểu rõ sự thật. Vô số không gian có duy thứ không giống nhau, tức là vô lượng vô biên thế giới. Đức Phật nói những thế giới này đều từ tâm tưởng sanh. Kinh Hoa Nghiêm nói duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, tức là từ tâm tưởng sanh. Vô lượng vô biên chúng sanh có vô lượng vô biên vọng tưởng phân biệt chấp trước, nên biến đổi nhất chân pháp giới trở thành vô lượng vô biên không gian khác nhau, vô lượng vô biên cảnh giới. Đạo lý là như vậy. Đức Phật dạy chúng ta có thể đột phá những không gian này bằng cách lìa bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Lục đạo luân hồi là do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Nếu xả bỏ chấp trước, chỉ còn vọng tưởng và phân biệt, thì lục đạo luân hồi sẽ không còn nữa. tức là tứ thánh pháp giới. Nếu cả phân biệt cũng xả bỏ, thì tứ thánh pháp giới Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật cũng không còn, tức là không còn thập pháp giới nữa. Không còn thập pháp giới tức là nhất chân pháp giới. Do đây có thể biết thập pháp giới là từ phân biệt chấp trước biến hiện ra. Xa lìa phân biệt chấp trước thì thập pháp giới sẽ không còn tồn tại. Việc này cũng giống như nằm mộng. Khi tỉnh dậy, những cảnh giới trong mộng đều không còn. Người ta thường nói đến danh từ tu hành chứng quả. Chứng quả nghĩa là chứng được nhất chân pháp giới, khế nhập vào nhất chân pháp giới. Tây phương cực lạc thế giới thuộc về nhất chân pháp giới. Do đó có thể biết nếu chúng ta còn phân biệt chấp trước, thì nhất định sẽ không nhìn thấy nhất chân pháp giới. Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy nhất chân pháp giới vẫn có 41 cấp bậc, đó là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đến đẳng giác Bồ Tát. Hết thảy đều là pháp thân đại sĩ. Những cấp bậc này còn tồn tại là vì vọng tưởng chưa dứt trừ. Vọng tưởng tức là vô minh vi tế. Vi tế nghĩa là nhỏ bé. Có câu nói: phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. 41 phẩm vô minh tức là 41 phẩm vọng tưởng. Khi đoạn dứt hết 41 phẩm vô minh này, không còn vọng tưởng nữa, thì chứng được rốt ráo. Đây là Phật quả viên giáo. Đây mới là quả vị cứu cánh. Người Thiên Chúa giáo chưa từng nghe những đạo lý này. Thật đáng tiếc. Phật pháp trong thế gian và xuất thế gian đều vô cùng thù thắng. Đáng tiếc là người truyền bá quá ít. Hoằng dương Phật pháp không dễ, tại vì tự người đó phải khế nhập trước. Nếu mình chưa khế nhập thì làm sao có thể nói được một cách hoàn hảo và đúng đắn? Làm sao có thể hiểu được? Nếu muốn lý giải hiểu rõ thì phải tu học. Có tu học thì mới khế nhập, sau đó mới có thể giải thích tường tận, mới có thể giúp đỡ người khác. 2. Không tri ân nghĩa, chiêu cảm tai kiếp. Chúa Giê-xu nói: ngày nay người trong thế gian quên ân phụ nghĩa, không biết ơn đức. Chúa Giê-xu Thánh Mẫu Maria thiệt thương yêu người đời. Người đời không những phản bội mà còn sỉ nhục, hủy báng các ngài và tạo ra vô lượng vô biên tội lỗi. Trong thế giới hiện nay những chuyện này rất phổ biến. Con cái chịu ân đức dưỡng dục của cha mẹ, không biết báo ân mà còn bỏ rơi cha mẹ. Chúng tôi đi thăm viện dưỡng lão của những người đạo Hồi giáo Islam. Những người già ở đó đều bị con cái bỏ rơi, không nhà không cửa. Ngày nay con cái bỏ rơi cha mẹ, học sinh phản bội thầy giáo, không biết ơn nghĩa, tạo ra vô lượng vô biên nghiệp tội. Vì vậy nên chiêu cảm quả báo thế giới hủy diệt. Cho nên lời tiên tri nói tai họa này là do chúng sanh tự chiêu cảm lấy. Không phải Thượng Đế nổi giận trừng phạt chúng ta. Thượng Đế rất không muốn nhìn thấy sự việc này xảy ra, nhưng không thể tránh khỏi. Tạo ra nghiệp tội nhất định phải nhận lấy tai họa. Cách nói như vậy mới hợp tình hợp lý. Những năm gần đây tôi khổ tâm mỏi miệng khuyên răn mọi người, nếu ba ngày không khuyên thì mọi người quên ráo trội. Đây đúng như kinh Địa Tạng nói: chúng sanh ở Diêm Phù Đề can cường khổ giáo hóa. Chúng ta thể hội câu này một cách sâu sắc, như chư Phật Bồ Tát làm gương, làm mô phạm cho chúng ta noi theo. Cho dù chúng sanh có can cường khó giáo hóa đến đâu, thì cũng không thể bỏ rơi. Đây đúng như câu nói, trong nhà Phật không xả bỏ một ai cả. Đây mới là đại từ đại bi chân thật. Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta tự mình chân tu thì có thể ảnh hưởng đến người khác, làm cho người khác cảm động khi nhìn thấy tấm gương tu hành của chúng ta, sanh tâm xấu hổ, tự nhiên sẽ học theo. Được như vậy thì có thể đem lại sự an định cho xã hội, hòa bình cho thế giới. Đức Phật nói, tự hành hóa tha, nghĩa là nhờ vào sự tu hành chân thật của mình mới có thể cảm hóa người khác. Tự mình không tu hành chân thật thì không có ích lợi gì cả. Cho dù biết nói được tốt đến đâu, khi tai họa xảy ra thì cũng không tránh khỏi. Vốn phải sanh tử như thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế ấy, vẫn không ra khỏi luân hồi như cũ, và cũng không thể vãng sanh. Chúng ta nhất định phải dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, tâm từ bi chắc thật niệm câu Phật hiệu này. Câu Phật hiệu này nhất định phải tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác, và cũng là một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Nếu không tương ưng, không phù hợp, câu Phật hiệu sẽ chẳng có công đức. Làm thế nào mới được tương ưng? Trong đời sống hàng ngày nhất định phải làm được: nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên. Nhìn thấu nghĩa là hiểu rõ chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh. Buông xả tức là buông xuống tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. 3. Niệm Phật có thể giúp cho thế giới hòa bình. Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng dạy, nếu là người tu đạo chân chánh, không nhìn thấy lỗi lầm của thế gian, chỉ biết tu sửa bản thân mình, tự mình nỗ lực đoạn ác tu thiện. Trong Kinh Vô Lượng Thọ dạy 3 nguyên tắc của sự tu thiện: thiện hộ khẩu nghiệp, cơ tha hóa, khéo giữ gìn khẩu nghiệp, đừng chê bai lỗi của người khác. Thiện hộ thân nghiệp, bất thất lục nghi, giữ gìn thân nghiệp, chẳng hành động trái ngược với giới luật. Thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm, khéo giữ gìn ý nghiệp, phải luôn thanh tịnh không nhiễm ô. Chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ từng giờ từng phút, phải làm cho bằng được. Cả bộ Đại Tạng Kinh trong nhà Phật và những gì Đức Phật đã nói trong 49 năm, tóm lại tức là 3 câu này. Chúng ta nhất định phải thật sự làm được, thì mới có thể cứu mình và cứu chúng sanh. Khi chúng ta tu hành chân thật, thì tâm sẽ bình đẳng, phẳng lặng, yên ổn. Ngày nay khoa học gia nói về những làn sóng tư tưởng của người thế gian rất phức tạp. Đặc biệt những tư tưởng tà ác đều là những làn sóng lớn, cường độ rung động, lên xuống rất lớn. Những người niệm Phật chúng ta tu thanh tịnh bình đẳng giác, nên làn sóng tư tưởng đều bình đẳng yên ổn. Niệm Phật đường ở cư sĩ Lâm Tân Gia Ba được chư Phật Như Lai gia trì, có Phật Bồ Tát cùng chúng sanh niệm Phật, cho nên từ trường, hoàn cảnh, môi trường tu học ở niệm Phật đường vô cùng thù thắng. Từ trường của niệm Phật đường tốt vô cùng. Từ trường này an định, bình tĩnh. Những làn sóng tư tưởng phát ra từ nơi đây có thể điều hòa tư tưởng tà ác trong thế gian. Dùng làn sóng tư tưởng bình yên phẳng lặng của chúng ta để hóa giải những làn sóng tư tưởng tà ác to lớn của thế gian, thì những làn sóng này có thể giảm bớt yếu đi. Đây là nguyên lý hóa giải tà ác, hóa giải tai họa. chúng ta ở nhà niệm Phật thì cũng có cống hiến cho xã hội thế giới. Khi chúng ta niệm Phật thì phát ra những làn sóng tư tưởng thanh tịnh bình đẳng giác, nên có thể điều hòa những làn sóng tư tưởng tà ác trong thế gian. Nếu hiểu rõ đạo lý này thì sẽ tin tưởng khi chúng ta tâm bình khí hòa niệm Phật cũng có thể giúp đỡ cho thế giới hòa bình, xã hội an định. Chân chánh phát tâm niệm Phật tức là tự độ độ tha, độ mình độ người. Chân chánh phát tâm niệm Phật tức là cứu vãn kiếp nạn của thế giới. Đừng tưởng là chúng ta không có năng lực này. Nếu chư vị đồng tu có thể chân chánh giác ngộ, chân chánh buông xuống hết thảy những điều thị phi nhân ngã, ham sân si mạn, làm theo lời dạy trong tam phước lục hòa, tam học lục độ của Đức Thế Tôn, thì có năng lực an định xã hội, duy trì hòa bình thế giới. Chỉ cần chúng ta tâm ý chân thành, chư Phật Bồ Tát ứng hiện khắp nơi sẽ cảm ứng đạo giao. Đặc biệt là trong lúc thế gian có tai nạn to lớn, chúng ta phải giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Niệm Phật không chỉ là vì chính mình, càng phải vì tất cả chúng sanh. Chúng ta nhất định phải làm, không làm thì không có tâm từ bi. Hy vọng chúng ta cùng nhau nỗ lực tự độ và độ tha. Lý của chuyện niệm Phật thành Phật. Một, hư không pháp giới và mình cùng một thể. Từ kinh Hoa Nghiêm chúng ta nhận được rất nhiều khai thị gợi ý cho sự tu học Phật pháp. Hội kinh Hoa Nghiêm là do Đức Thế Tôn thuyết giảng trong khi nhập định ở Bồ Đề Đạo Tràng. Sau khi thị hiện thành Phật, đại chúng tham dự hội kinh này đều là pháp thân đại sĩ. Họ thuộc rất nhiều chủng tộc, rất nhiều đoàn kết khác nhau trong khắp hư không pháp giới, số nhiều vô lượng vô biên. Do đó có thể biết pháp hội Hoa Nghiêm trên thực tế là một hội bao gồm tận hư không trọn khắp pháp giới. Hội Hoa Nghiêm là như vậy, những hội giảng kinh khác không phải như vậy sao? Từ đây suy nghĩ kỹ càng, việc này ám chỉ cho chúng ta biết tận hư không khắp pháp giới đều là một thể. Đến lúc thành Phật thì mới ý thức đến tất cả chúng sanh vốn đã thành Phật, hiểu rõ triệt để, tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Hữu tình và vô tình đều viên mãn chủng trí. Nói tóm lại, hư không pháp giới và mình đều là một thể, do đó mới thật sự sanh tâm từ bi. Nhà Phật thường nói vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Chư Phật Như Lai đã giác ngộ rồi, các ngài ngộ việc này, phàm phu vẫn còn mê, mê cũng là mê việc này. Nhưng trong chân tướng, sự thật không có mê và ngộ. Mê và ngộ là ở tại người. Người giác ngộ thì gọi là Phật, Bồ Tát. Người mê hoặc thì gọi là phàm phu. Nhưng sự thọ dụng của mê và ngộ khác nhau. Người mê không biết hư không pháp giới đều là mình, không biết hết thảy chúng sanh đều là mình cả. Cho nên trong đó, trong mê sanh ra khởi vọng tưởng, phân biệt chấp trước, tạo nên vô lượng vô biên nghiệp tội. 2. Hết thảy các pháp từ tâm tưởng sanh ra. Nghiệp tội tức là những hành vi, việc làm trái ngược với chân tướng sự thật. Những nghiệp đã tạo sẽ hiện ra tướng. Tướng làm sao hiện ra? Đức Phật nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Muôn vàn xin mọi người đừng coi thường câu này. Sự việc trong vũ trụ thiên biến vạn hóa, học pháp giới y báo chánh báo trang nghiêm. Đây là Đức Phật quy nạp xong nói cho chúng ta biết. Trên thực tế thì pháp giới vô lượng vô biên, vô lượng vô biên pháp giới đều từ tâm tưởng sanh. Trong tâm nghĩ tưởng gì thì sẽ hiện ra cái đó. Vì vậy cho nên tưởng Phật thì sẽ hiện ra Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta, tức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật, nhớ Phật niệm Phật, hiện giờ tương lai, nhất định thấy Phật. Đây nghĩa là tưởng Phật thành Phật. Tưởng Phật là Phật hiện, tưởng Bồ Tát thì Bồ Tát hiện, tưởng gì thì hiện cái đó. Việc này là sự thật. Ví dụ chúng ta nghĩ tưởng đến một việc xứng tâm vừa ý, thì sẽ sanh tâm hoan hỷ, niềm vui này liền hiện lên gương mặt mình. Nghĩ tưởng đến một việc không vừa ý thì sẽ nhăn nhó mặt mày, nét âu sầu sẽ hiện rõ trên gương mặt, lập tức liền thay đổi. Quan sát việc nhỏ này thì mới biết lời dạy của Đức Phật vô cùng chính xác. Cho nên chư Phật Như Lai khuyên chúng ta tưởng Phật, nhớ Phật, niệm Phật, buông xuống hết tất cả những tư tưởng khác. Pháp môn niệm Phật vãng sanh bất thối thành Phật trong Tịnh Tông được xây dựng trên cơ sở và lý luận này. Từ xưa đến nay, những người noi theo phương pháp này tu hành chứng quả rất nhiều. Những người này đều làm gương tốt cho chúng ta noi theo. Nếu dùng cách nói thông thường của các tôn giáo, những người này là những chứng cớ rõ rệt và những tấm gương cụ thể cho chúng ta. Trong ba thứ chuyển pháp luân của Phật Pháp, đây gọi là tác chứng chuyển. Chuyển pháp luân bằng cách làm chứng. Họ hiện thân thuyết pháp làm chứng minh cho chúng ta, nói rõ đây là sự thật. Và tự tại vãng sanh độ gia quyến. Mấy năm trước, chuyện mẹ của ông tước sĩ Hương Tước Hà Đông vãng sanh ở Hương Cảng đã làm nhiều người cảm động và đã củng cố cơ sở cho hội Phật giáo Hương Cảng. Cả nhà của cụ đều là tín đồ Thiên Chúa giáo thuần thành, chỉ có bà cụ là người tin Phật, niệm Phật. Tuy vậy nhưng nhà này vô cùng phóng khoáng, không cầu nệ, đích thật là tự do tín ngưỡng, đối xử hòa thuận với nhau, tôn trọng lẫn nhau. Đây là một việc rất đáng quý, cho nên không gây trở ngại cho tự do của người khác mới là tự do thật sự. Gây trở ngại cho người khác, xâm phạm người khác là không hiểu được như thế nào mới là tự do. Đây là cảm tình, là trí huệ. Cùng một lý lẽ, ngày nay chúng ta sinh sống trên quả địa cầu này có rất nhiều dân tộc khác nhau, văn hóa khác nhau, tư tưởng khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Mọi người đều không thể hòa thuận, công kích hủy báng lẫn nhau, thậm chí dẫn đến chiến tranh tôn giáo. Đây cũng là vì không hiểu rõ ý nghĩa chân chánh của tự do. Nguyên nhân họ không hiểu rốt cuộc cũng là vấn đề của giáo dục, đặc biệt là giáo dục luân lý đạo đức. Gia đình ông Tước sĩ Hà Đông là tấm gương tốt cho chúng ta, triển rộng ra thì cũng là tấm gương cho cả thế giới. Bất luận chúng ta tín ngưỡng tôn giáo nào thì nhất định phải tôn trọng những tôn giáo khác. Trong nhà Phật, bất luận tu học theo môn phái nào, nhất định cũng phải tôn trọng môn phái khác. Như vậy mới hiểu sự tự do một cách đúng đắn, mới thiệt có trí huệ. Lúc vãng sanh, cụ bà Hà Đông nói với con trai và dâu: cả đời má không đòi hỏi các con việc gì hết. Bây giờ trước lúc vãng sanh, má yêu cầu các con niệm vài câu Phật hiệu tiện đưa má vãng sanh. Lúc vãng sanh, cụ thật sự mở một bưu hộp vãng sanh, mời tất cả thân bằng quyến thuộc đến dự. Sau khi cụ dặn dò xong xuôi, cụ vãng sanh một cách êm đềm an lành giữa tiếng niệm Phật của mọi người. Cả nhà chứng kiến tận mắt bà cụ niệm Phật vãng sanh, nên sau này cả nhà đều niệm Phật hết. Cách bà cụ này độ chúng sanh rất đặc biệt, vô cùng cao minh. Dùng lời nói thì không ai nghe, nên cụ biểu diễn cho họ coi, cuối cùng có thể độ hết cả nhà. Việc cụ vãng sanh là một sự biểu diễn vô cùng ngoạn mục, phải có trí huệ sâu rộng mới làm được. Trên thế gian này, chuyện gì cũng có thể gạt giả mạo, chỉ có chuyện này không thể nào giả mạo được.